Tuần 38, thứ ba, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 1, câu 17 đến 18. Ta là đấng đầu tiên và cuối cùng, và là đấng hằng sống. Ta đã chết, và này, ta sống mãi mãi vô cùng. Ta có các chìa khóa của sự chết và Hades. Công vụ chương 2, câu 24. Là đấng Đức Chúa Trời khiến sống dậy sau khi đã giải thoát khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì sự chết không thể giữ Ngài được. Chúa đã chịu chết và sống lại. Ngài đã bước vào sự chết, nhưng sự chết không thể giữ Ngài được, vì Ngài là sự phục sinh. Sự phục sinh là làm cho những ngày của Chúa dài ra. Ngài sẽ hiện hữu mãi mãi vô cùng trong sự phục sinh của Ngài. Để ban phát sự sống, Christ phải là đấng hằng sống, vì kẻ chết không bao giờ có thể ban phát sự sống cho người khác. Phần đọc hôm nay, đấng hằng sống đang ở trong chúng ta, không bao giờ chết. Hội thánh của Ngài cũng không chết, không chết chóc. Thay vào đó, hội thánh của Ngài phải luôn sống động. Chúng ta phải học cách vui hưởng Christ là đấng hằng sống. Việc Ngài sống mãi mãi chính là chứng cớ của Ngài, vì chứng cớ của Giê-xu luôn liên quan đến việc sống động. Nếu một hội thánh địa phương không sống động, thì hội thánh ấy không có chứng cớ của Giê-xu. Càng sống động, chúng ta càng là chứng cớ của Giê-xu hằng sống. Christ, đấng bước đi giữa các hội thánh, đấng là đầu của các hội thánh, và các hội thánh thuộc về Ngài là đấng hằng sống, đầy sự sống. Do đó, các hội thánh là thân thể của Ngài cũng nên sống động, tươi mới và mạnh mẽ. Chúng ta có đấng Christ hằng sống, đấng đã đắc thắng sự chết. Là đấng đã phục sinh, đấng Christ của chúng ta đang sống trong chúng ta và giữa vòng chúng ta. Ngài sống mãi mãi vô cùng. Trong sự khôi phục, tất cả các hội thánh phải sống động như đấng Christ, đầy sự sống và đắc thắng sự chết. Trong công vụ các sứ đồ chương 2 câu 24-32, Phi-e-rơ nói về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến Giê-xu sống dậy. Trong chương 10 câu 40 và 41, ông lặp lại điều này, nhưng nói thêm, Ngài sống dậy từ kẻ chết. Về Chúa là con người, Tân Ước cho biết Đức Chúa Trời khiến Ngài sống dậy từ kẻ chết. Về Ngài là Đức Chúa Trời, Tân Ước nói Ngài tự sống dậy từ kẻ chết. Điều này chứng minh địa vị kép của Ngài, nhân và thần. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 24 nói rằng, sự chết không thể giữ Chúa được. Chúa vừa là Đức Chúa Trời, vừa là sự phục sinh, sở hữu sự sống không thể hủy diệt. Vì Ngài là đấng sống mãi như vậy, nên sự chết không thể giữ Ngài được. Ngài tự phó mình cho sự chết, nhưng sự chết không cách nào giam giữ Ngài. Trái lại, sự chết bị chính Ngài đánh bại, và Ngài từ đó trỗi dậy. Giăng làm chứng về Jesus Christ là đấng nói rằng Ngài là đấng hằng sống, Ngài đã chết, nhưng sống mãi mãi vô cùng. Đây là lời được phán cho các hội thánh. Ngày nay, Ngài đang sống trên các tầng trời, bên phải ngay Đức Chúa Trời. Nhưng đó không phải là trọng tâm. Điều quan trọng của việc Ngài là đấng hằng sống là Ngài đang sống trong chúng ta. Ngài sống mãi mãi và đang sống trong chúng ta. Ngài đã nói với chúng ta rằng, ngày nay, Ngài vẫn đang sống. Vì vậy, Ngài muốn chúng ta lìa bỏ mọi loại sự chết và trỗi dậy để trở thành hội thánh sống động. Đây chính là tư tưởng trong Khải thị chương 1. Anh em sống bởi Ngài bằng cách nào? Thứ nhất, anh em phải nhận thức rằng trước đây anh em chỉ có sự sống của mình. Nhưng bây giờ không còn là anh em nữa mà là Chúa Giê-xu đang sống bên trong anh em. Vì vậy, ngày nay anh em là một người có thân vị kép. Bề ngoài đó là anh em và bề trong đó là Chúa Giê-xu. Bên trong anh em có hai sự sống. Thứ nhì, Đức Chúa Trời không muốn anh em sống bởi sự sống nguyên thủy của mình. Đức Chúa Trời muốn anh em sống bởi sự sống thứ nhì là chính Đức Chúa Trời. Thứ ba, sự sống thứ nhì này ở trong linh anh em. Vì thế, nếu muốn sống bởi sự sống này, anh em cần phải sống bởi linh. Kết quả của nếp sống ấy là hội thánh. Do đó, vì nếp sống hội thánh, tất cả chúng ta phải sống trong linh, luyện tập sống bởi Chúa.